Trâm My thân chào những người bạn của tạp chí Thanh Niên trên đài VOA. Một trong những đề tài được đặc biệt chú ý trong tháng này là sự kiện Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt từ chức sau 5 năm cai quản giáo phận Hà Nội. Quyết định của người chủ chăn mà nhiều giáo dân xem như là một vị lãnh đạo tinh thần khẳng khái, mạnh dạn tranh đấu cho công lý sự thật, xảy ra tiếp theo hàng loạt những tuyên bố của chính quyền muốn thuyên chuyển ông sau những căng thẳng đất đai giữa nhà nước với giáo hội, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và ngờ vực. Cảm nghĩ của người trẻ liên quan vụ việc này như thế nào? Đó là chủ đề cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh Niên hôm nay với ba người bạn từ Hà Nội, Nghệ An và Đà Nẵng. Trà My xin được giới thiệu Vinh, Hà và Trung.
Tôi là Vinh, đang ở Hà Nội.
Em là Hà ở Nghệ An. Dạ, em là Trung, đang ở Đà Nẵng.
Có bạn nào trong số bạn ở đây không phải là người Công giáo không?
Có, Vinh ạ. Không theo bất cứ một tôn giáo nào ạ.
Bây giờ, trước cái sự việc mà Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt vừa từ chức thì xin được hỏi cảm nghĩ của các bạn về sự kiện này như thế nào?
Em là Trung, em nghĩ không biết là do áp lực từ phía nhà nước, là do bên phía tòa thánh nữa. Nhưng mà em cảm giác rất buồn bởi vì người Công giáo thì ai cũng rất yêu mến Đức Tổng. Mà em biết qua các cái vụ như tán tòa của giáo phận Vĩnh, ngoài giáo phận Hà Nội như Đông Chiếm, cái vụ việc nhà chúng đó, thì khi mà Đức Tổng từ chức thì em cũng hơi buồn. Nếu như đấy là ý Chúa thì không có gì là khó khăn cả.
Vâng, bạn nói là nếu đó là ý Chúa thì không sao. Bạn nói như vậy thì theo cái suy nghĩ của bạn, nếu không phải là ý Chúa thì ý của ai?
Nếu như không phải ý Chúa, ý của Satan thì ở đây tức là một số phần tử xấu cố gắng muốn bắt Đức Tổng từ chức. Cái sự việc đó em nghĩ rất là đáng tiếc.
Các bạn khác, Vinh và Hà.
Vinh khẳng định Hà Nội không có một sự can thiệp nào vào cái chuyện nội bộ của bên giáo xứ cả. Bởi vì trong cái vấn đề này là Hà Nội rất là tỉnh táo và Hà Nội cũng rất là biết được là từ trước đến nay Hà Nội và Vatican luôn luôn có một khoảng cách. Mà trong vấn đề này thì là việc của giáo phận Hà Nội và vấn đề của Vatican. Vậy Hà Nội không có một bất cứ hành động gì để tham gia vào cái việc bổ sung nhân sự của giáo phận Hà Nội.
Vâng, vừa rồi là phát biểu của Vinh, là một người bạn không theo Công giáo. Xin mời ý kiến của Hà.
Trong lòng em từ lâu là tồn tại cái tinh thần yêu mến Đức Tổng Ngô Quang Kiệt. Sự ra đi của ngài cách riêng tại Tổng giáo phận Hà Nội làm cho những người như tụi em ở Vinh rất là buồn. Buồn nhưng mà không biết có thể làm sao được.
Vừa rồi có hai cái ý kiến trái ngược nhau. Một đó là cho rằng cái việc này có một cái sự tác động bên ngoài, nhưng mà một cái ý kiến ngược lại cho rằng đây là một cái sự sắp xếp ở trong giáo hội theo thủ tục của giáo hội.
Em đúng, ý kiến của em không phải là cái tác động hoàn toàn bên ngoài, chỉ vì họ đang còn cố gắng tạo cái áp lực. Nói như anh người không Công giáo nói là không có một sự tạo cái áp lực nào về phía chính quyền. Em không đồng ý. Cái sự đó là rất là lớn. Thứ nhất Thái Hà, thứ hai Đồng Chiêm, thứ ba Vĩnh, thứ bốn hiện tại em ở Đà Nẵng, giả sử con dâu cũng đang bị áp lực rất nhiều nơi.
Có rất nhiều câu hỏi để đặt ra vì sao ông Tổng Giám mục ông lại từ chức như thế. Nhưng mà nếu mà các bạn nói là Hà Nội có gây sức ép thì ông Tổng Giám mục ông sang Roma ông chữa bệnh, thì các bạn này cho rằng ông Tổng Giám mục sẽ không quay về Hà Nội nữa. Nhưng Hà Nội có ngăn cấm ông đâu mà ông vẫn quay về Hà Nội, ông vẫn sống và vẫn cứ hoạt động bình thường.
Không phải là chính quyền trực tiếp can thiệp, nhưng mà họ can thiệp theo những cái động thái, ví dụ cái vụ Đồng Chiêm đó.
Không, bạn đến mở rộng vấn đề xa quá rồi, không đúng rồi.
Xin mời Vinh để cho Trung dứt cái ý kiến của mình trước, rồi sau đó mời bạn phản bác.
Anh không nằm trong giáo hội thì anh không...
Vâng ạ, trước tiên là bạn nói cũng đúng, bởi vì tôi không ở trong tôn giáo của bạn, cho nên là tôi không thể nào hiểu rõ được cái sâu xa về cái sự việc nó xảy ra. Nhưng mà theo quan điểm riêng của tôi, việc bổ nhiệm một người mới thì nó hoàn toàn thuận theo cái xu hướng, bởi vì là Đức Cha Nhơn là một Đức Cha có uy tín, mà việc bổ nhiệm này thuộc về Vatican cơ. Hà Nội làm gì có quyền trong cái việc bổ nhiệm, bởi vì đây là chuyện của Vatican, là chuyện của giáo hội. Vậy mà bạn cứ nghĩ rằng là có sự tác động của Hà Nội thì đúng là do quan điểm riêng của bạn.
Vâng. Thế nhưng cái việc này nó xảy ra đó, nói về cái hoàn cảnh xảy ra cái vụ việc này, cái bối cảnh đó.
Đúng rồi, các bạn có quyền nghi vấn, bởi vì cái việc Thái Hà là việc của 42 nhà chung, nên là các bạn có quyền nghi vấn. Bởi vì là Đức Cha Kiệt, tức là ông ta cũng là một người có cá tính. Về tương lai thì không biết ông ta sẽ dẫn dắt giáo dân nó đi theo cái chiều hướng nào, bởi vì là xu hướng của Hà Nội và Vatican là hai bên là cùng phải hợp tác chia sẻ, cùng đi đến tìm một cái điểm chung nào đó. Nhưng mà Vatican có thể nhận ra là Đức Cha Kiệt là một người có thể là có cá tính, sẽ dẫn dắt giáo dân như là đi theo một chiều hướng khác. Vì vậy mà Vatican cũng có thể là cũng bắt tay với Hà Nội, rồi cũng có thể là đưa Đức Cha Nhơn lên, bởi vì Đức Cha Nhơn là người sống hài hòa và có uy tín đối với là giáo dân.
thông thường một người chủ chăn trước khi mà lên đảm nhiệm công việc là họ hứa sẽ đi suốt quãng đời của họ với đàn chiên giáo dân của họ, thì cái sự từ chức đột ngột sau 5 năm đảm nhiệm cái vai trò này, mà sau những cái căng thẳng đất đai với chính quyền cũng như sau những cái áp lực của chính quyền muốn thuyên chuyển ngài, thì đó là cái vấn đề mà mọi người thắc mắc là liệu chăng nó có liên hệ với nhau hay không.
Trà My dùng từ hơi nặng rồi, chính quyền thuyên chuyển ngài không đúng đâu.
Cái đó không phải ngôn ngữ của mình đâu, mà do báo chí ở trong nước đăng đó chứ. Chính báo Hà Nội Mới, báo Dân Trí đăng rõ ràng là Hà Nội muốn thuyên chuyển Đức Tổng Giám Mục ra khỏi giáo phận mà.
Đó là ý kiến riêng của các ông chứ không phải là ý kiến của chính quyền Hà Nội. Bởi vì là Hà Nội không bao giờ kiểu phát ngôn ý kiến như thế. Đấy là ý kiến riêng của các ông ấy thôi. Chứ tức là cái thái độ của ông ấy, tức là không thích, không thích về thái độ của Cha Kiệt thôi. Bởi vì cái vụ việc của Cha Kiệt phát biểu ở tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đấy, đó là vụ việc rất là nhạy cảm.
Vinh cho rằng đó là ý kiến riêng của những quan chức cấp cao.
Vâng, bạn phải hiểu là nó, bạn phải hiểu là người ta có quyền phát biểu.
Những người đó chỉ có một số người thôi. Mà số người đó nắm chính quyền, để ý mình nói là những cái người mà đứng đâu đó. Một bạn nên hiểu rằng giả sử là mình là người chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc bí thư, thì mình nói về gì tất cả thì đều nghe đúng không? Khi chủ yếu là những cái người đó thôi. Khi mà mình nói chính quyền là những cái người lãnh đạo, những
rồi,
người đâu
bạn
đâu
là người đại diện cho chính quyền rồi, rồi người đại diện chính quyền.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Trung. Hà nãy giờ hơi im tiếng, bạn có muốn góp ý không?
Anh thấy Bình Vinh có một vài điểm để hiểu cái nguyên tắc. Ví dụ như hồi nãy nói ông Nguyễn Thế Thảo, mấy ông Hà Nội đại diện của thành phố nói thì thế là được coi là đại diện của chính quyền Hà Nội rồi. Còn về cái việc bổ nhiệm nhân sự thì tại các nước có chế độ xã hội chủ nghĩa thì việc bổ nhiệm phải được sự thông qua của chính quyền, phải thông qua ba việc đồng ý. Thứ nhất là của tòa thánh, xong thì phải do ứng viên. Ứng viên nếu đồng ý thì đến qua cái chính quyền. Chính quyền thì cũng là một cái nhân tố cái tác động nên sự hiện diện của linh mục là của giám mục. Ở các nước thì chỉ cần có hai điều kiện, là cái điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai là điều kiện ứng viên và tòa thánh đồng ý là toàn
đúng,
ở
đúng,
Việt
đúng,
Nam
đúng,
là cái khâu thứ ba là về phần chính quyền.
Đúng, bởi vì
cảm ơn ý kiến của Hà. Theo Hà vừa trình bày mà Vinh cũng đồng ý, đó là mọi cái sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều có sự gọi là quản lý của chính quyền, cho nên cái việc mà bổ nhiệm hay là thuyên chuyển đó cũng phải có chính quyền can thiệp vào, nhất là sau khi chính quyền công khai lên tiếng là muốn thuyên chuyển Đức Tổng Kiệt, thì điều đó khiến cho người ta càng nghĩ rằng trong cái vụ việc này có cái sự can thiệp rất lớn của phía chính quyền. Vinh, ý kiến của bạn sao?
Bởi vì cái xã hội Việt Nam nó khác hoàn toàn với lại xã hội phương Tây. Xã hội Việt Nam là một xã hội theo chủ nghĩa cộng sản, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà là theo chủ nghĩa Mác Lênin. Về quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin là không thể tách tôn giáo ra khỏi chính trị được. Nếu mà theo nhà nước phương Tây mà tôn giáo không liên quan gì đến chính trị, nhưng mà Hà Nội thì không thể như thế được. Nhưng Hà Nội không thể mà ngăn cấm, hoặc là Hà Nội không thể quản lý chặt, nhưng Hà Nội vẫn phải biết quản lý, bởi vì đây là tôn giáo, bởi vì nó là vấn đề rất là nhạy cảm.
Bạn có đồng ý cái việc này không? Vì sao tôn giáo phải đi chung với chính trị?
Bởi vì là chủ nghĩa Mác Lênin định nghĩa tôn giáo ấy, có nghĩa là đức tin ấy. Ông Mác ông định nghĩa là nó sẽ làm cho bạn là bị mê hoặc là bị mù quáng, như là một thứ thúc phiện ma túy.
Cho mình hỏi thì bạn hiểu cái từ thúc phiện ma túy nghĩa là gì không?
Cái là Mác định nghĩa là như thế.
Tức là làm cho con người ngu muội và...
Không, bạn này hiểu sai vấn đề rồi. Đây là mình chỉ trích lời của ông Mác của mình.
Hiểu rồi, nhưng mà cách hiểu của bạn là ngôn từ của Mác là làm cho con người ngu muội, nhưng thực ra là bạn chưa hiểu rõ về Mác rồi.
Không.
Để mình kể cho câu nguyên văn của ông ấy. Tôn giáo là thực quyền của nhân dân. Thực quyền đó là một cái thứ thần việc.
Không, bạn hiểu sai
quá
rồi.
Khổ
có nghĩa là Mác muốn giải phóng con người đi đến một thế giới tự do, không bị một thế lực nào chi phối về tinh thần. Có nghĩa là Mác nói mà tôn giáo nó như là thế lực gì đó nó chi phối về tinh thần của con người.
Mình gọi nôm na đó là chủ nghĩa vô thần đó phải không?
Vâng, chính xác rồi đấy ạ.
Để cho mình nói. Mác có thể nói, nhưng mà Mác không phải là nói chân lý. Mác nói nhưng mà đó phải là chân lý hay không? Sao mà bạn dựa vào lời của Mác mà để bạn có thể nói ra phát biểu rằng những
không, đấy là mình đang giải thích là cái xã hội Việt Nam là theo chủ nghĩa cộng sản.
Và theo ý của Vinh đó là chủ nghĩa cộng sản, tức là chủ nghĩa vô thần của Mác.
Vâng, đấy, có nghĩa là xây dựng như thế thì tôn giáo không thể tách rời ra khỏi chính trị được.
Thế bạn có đồng tình với việc này không? Bạn có ủng hộ không? Ý kiến riêng của bạn như thế nào?
Có, bởi vì là Việt Nam đang thời kỳ quá độ. Cái mục tiêu của nhà nước Việt Nam là đang định hướng để phát triển đất nước lên xã hội chủ nghĩa. Theo chủ nghĩa Mác Lênin thì có nghĩa là không thể nào mà triệt tiêu được tôn giáo. Trong thời kỳ quá độ này thì không thể nào dùng bạo lực để chấn áp tôn giáo được. Phải dùng những biện pháp như kiểu là giáo huấn tuyên truyền, tức là để cho tôn giáo nó dần dần xa khỏi cái đời sống đi. Và đặc biệt là phải nâng cao về đời sống vật chất để làm cho tinh thần của con người trong xã hội đấy không còn phụ thuộc vào một cái thế lực nào nữa.
Vâng, Vinh ủng hộ cái việc là cái đời sống vật chất nó nó quan trọng hơn là cái đời sống tinh thần. Không nhất thiết phải có tôn giáo, không nhất thiết phải có những cái niềm tin, những cái đấng thiêng liêng.
Vâng, vâng, vâng.
Cái lợi cũng như cái hại của cái việc này mà khiến cho bạn ủng hộ cái điều đó. Theo tôn giáo, có niềm tin thì nó có đem lại cái hại gì không cho đời sống của con người, cho xã hội?
Nó là một câu hỏi rất là trừu tượng và cũng rất là rộng, nhưng mà nói trong cái khoảng ngắn theo hiểu ý riêng là bởi vì khi mà bạn đặt một niềm tin vào một cái thế lực nào đó mà nó lại không có thật ở trong thế giới hiện thực của bạn, tuy nhiên thì nó sẽ gây cho bạn hạn chế rồi về cái sự suy nghĩ, về cái sự tư duy và hạn chế về cả tâm hồn của bạn.
Vinh cho rằng nếu theo tôn giáo đó thì nó có cái sự hạn chế. Thế những người theo tôn giáo, những người có đạo như ở đây thì có anh Hà, anh Trung, thì ý kiến của các bạn như thế nào? Khi theo tôn giáo bạn có thấy bị hạn chế như thế nào không?
Người tôn giáo luôn hạnh phúc hơn, nhưng mà họ có niềm tin. Vì bạn không có niềm tin, bạn không thể hiểu được gì.
Tôn giáo thì nó có nhiều mặt. Cảm nhận đầu tiên là họ được nâng đỡ trong cuộc sống rất là nhiều. Về tâm linh của con người ta thì nó được nâng đỡ, con người cảm thấy thoải mái hơn. Cái thứ hai là trong đời sống thì nó hướng thiện. Trong một cái báo có tổng kết của Công an tỉnh Nghệ An đợt vừa rồi gửi cho Ủy ban đoàn kết của Công giáo tỉnh có nhấn mạnh đó là trong các địa bàn mà có người Công giáo tệ nạn xã hội hầu như là rất là hiếm.
Có thể tóm tắt là có hai cái lợi ích, là một sự nâng đỡ tinh thần và niềm tin của con người, và cái thứ hai là hướng thiện, tạo cho con người có một cái nếp sống tốt. Đó là những cái lợi ích mà người có tôn giáo nêu lên. Các bạn đang nói về suy nghĩ của mình liên quan tới cái sự kiện Đức Tổng Giám mục từ chức. Có ý kiến cho rằng dù sao đi nữa, cái quyết định này nó cũng góp phần xoa dịu tình hình, vì việc Đức Tổng Kiệt từ chức cũng có nghĩa rằng là cái trở ngại lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Vatican được gỡ bỏ, cũng như căng thẳng giữa chính quyền và giáo hội được xoa dịu phần nào.
Đức Tổng ra đi, Đức Tổng cũng muốn sự tốt cho cả hai bên, đến giáo hội cũng đến xã hội, vì cái lợi ích chung.
Nhưng mà bạn có đồng ý với cái ý kiến cho rằng khi mà Đức Tổng ra đi thì sự căng thẳng giữa chính quyền và giáo hội nó sẽ được xoa dịu, cũng như cái trở ngại trong ban giao Việt Nam Vatican nó sẽ được gỡ bỏ hay không?
Thời gian sẽ chứng minh, nhưng mà có một điều rằng nếu như chính quyền mà cứ tiếp tục lấn lướt đàn áp trên đất đai thì chắc chắn sẽ có sự khó khăn hơn. Nếu chính quyền vẫn cứ làm tiếp những hành động như vậy thì mình nghĩ rằng cho dù Đức Tổng ra đi nhưng mà có ai lên như chăng nữa thì có cái sự căng thẳng nó sẽ không thể giảm. Còn giáo hội thì luôn luôn muốn làm được trong cái sự hòa bình.
Người con của Tổng giám phận Hà Nội thì cảm thấy hơi buồn khi chuyện ra đi của Đức Tổng, hiếm có con người như Đức Tổng, bởi vì ngài có tinh thần can đảm, dám nói lên những cái vấn đề sự thật của Việt Nam, những vấn đề mà trong thời Việt Nam còn nhức nhối.
Trước những gì đang diễn ra, các bạn có hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng?
Hy vọng chứ, hy vọng rằng đất nước Việt Nam cho dù ở chế độ nào luôn hòa hợp và không bị đàn áp thế này.
Ý kiến của anh Hà như thế nào ạ? Cái phần trăm hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng trong anh, nó bao nhiêu?
Chính quyền nếu mà giữ một cách làm việc như trước đây thì con đường đối thoại của mình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà nếu mà họ thay đổi từ sau vụ này, tương lai về giáo hội nó sáng sủa hơn. Nếu mà họ chưa nhận ra bài học thì Việt Nam không chỉ có một Đức Tổng.
Thế một thanh niên không có đạo như Vinh thì...
Trước tiên thì là cũng hy vọng rằng là các mới lên hy vọng giáo sẽ xây dựng được cái tinh thần đoàn kết của những người trong tôn giáo. Và xây dựng cho họ có một niềm tin mới, tức là sẽ thay thế sinh đạt, tra kiệt.
Trà My cũng rất mong được quý thính giả chia sẻ cảm nghĩ của mình. Các bạn có thể nghe và xem lại các chương trình của tạp chí Thanh Niên trên trang web voatiếngviệt.com cũng như để lại những ý kiến đóng góp của mình. Trà My xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và xin hẹn tái ngộ trong chương trình tuần sau.